thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 năm 2017 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên.
Trả lời phỏng vấn của ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về thẩm định doanh nghiệp vì người lao động năm 2017.
Tiếp nối cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Những kết quả từ cuộc vận động đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 21 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị. Qua đánh giá cho thấy, sau một thời gian tổ chức thực hiện, hầu hết các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công theo nội dung các đề án. Bước đầu thực hiện các đề án đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tham gia thảo luận tại hội nghị vào đề án phân loại rác thải tại nguồn, các đại biểu đều nêu ý kiến hiện nay công tác tuyên truyền về đề án đã được thực hiện khá hiệu quả. Người dân đã bước đầu có ý thức phân loại rác thải sinh hoạt, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa phân loại đúng theo hướng dẫn. Việc xả rác không đốt được chưa đúng ngày quy định. Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, thành phố đã đầu tư lát mới vỉa hè tại 11 tuyến phố. Các tiêu chí trong xây dựng tuyến phố văn minh cũng dần được hoàn thiện. Hiện tượng dán quảng cáo giao vặt trên các tuyến phố đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh cũng đã giảm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận sự tích cực vào cuộc thực hiện đề án của các xã phường. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng việc tổ chức thực hiện các đề án trên tại một số phường xã còn lúng túng, chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra, công tác kiểm tra giám sát việc triển khai đề án còn hạn chế, việc huy động kinh phí từ nhân dân, cải tạo chỉnh trang vỉa hè còn hạn chế. Đồng chí đề nghị các xã phường cần vào cuộc tích cực hơn nữa, các phòng ban cũng cần chủ động tham mưu cho thành phố thực hiện hiệu quả các đề án. Năm 2018, phường Phan Đình Phùng và Đồng Quang sẽ được thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn, vì vậy đề nghị hai phường này làm tốt công tác chuẩn bị. Đề nghị các phường tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, phối hợp trong thực hiện lát mới vỉa hè các tuyến đường, v.v.
Sáng 22 tháng 11, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ trao hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho các đảng viên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đợt này Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ có 22 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng và một đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Trong số 22 đồng chí nhận huy hiệu Đảng có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được nhận huy hiệu 40-30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên ưu tú trong quá trình học tập công tác, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Huy hiệu Đảng được trao tặng là sự ghi nhận công lao to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời là động lực giúp các đảng viên nêu gương sáng, đi đầu trong các phong trào tại địa phương, tiếp tục đồng hành cùng thành phố trên con đường xây dựng và phát triển. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân xã Phúc Hà khóa 23, ngày 21 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Phúc Hà đã có buổi tiếp xúc với cử tri cụm số 3, gồm hai xóm 6 và xóm 7. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân xã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã 11 tháng năm 2017, tình hình phát triển kinh tế xã hội 11 tháng năm 2017, các cử tri của hai xóm đều đồng tình với những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội mà xã đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, các cử tri đã bày tỏ đến các đại biểu hơn 10 ý kiến kiến nghị liên quan chủ yếu đến quản lý đất đai và ô nhiễm môi trường sống. Cụ thể, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Một số hộ chăn nuôi lợn xóm 4 xả thải ra cánh đồng xóm 6, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến canh tác của người dân. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra con suối Nam Tiền, làm ô nhiễm môi trường, nhất là vào những ngày nắng hanh, mùi hôi thối bốc lên, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Một số hộ dân xóm 7 nằm trong vùng quy hoạch khu tái định cư của xã từ năm 2012, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thực hiện, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại được tổng hợp gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã diễn ra vào tháng 12 tới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 1672 CVTLD ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc cho ý kiến dự kiến xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động năm 2017. Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn thẩm định các tiêu chí vì người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để hiểu hơn về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức thẩm định đối với các doanh nghiệp vì người lao động, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.
Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, việc tiến hành thẩm định doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện như thế nào ạ?
Trước khi mà thẩm định thì cái việc lập hồ sơ thì đã có sự hướng dẫn của tổng liên đoàn cũng như là hướng dẫn của Liên đoàn tỉnh về lập các hồ sơ và các cái văn bản chứng minh. Ví dụ như là khi mà thực hiện chế độ hỗ trợ thì đều có những cái văn bản chứng minh trên hồ sơ đấy. Và trước khi mà đi thẩm định thì đều phải kiểm tra tất cả các văn bản hồ sơ để chứng minh những cái nội dung mình đã làm được, của doanh nghiệp đã làm được, chứ không phải là việc mà thông báo để chuẩn bị hồ sơ mà đã có hồ sơ đã có sẵn rồi.
Được biết việc thẩm định vinh danh doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 thì dựa trên rất là nhiều nội dung, vậy ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
Năm 2017 thì tỉnh Thái Nguyên thì có hai cái doanh nghiệp được tổng liên đoàn lựa chọn xét chọn vào cái bảng xếp hạng doanh nghiệp về người lao động, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Liên đoàn tỉnh thẩm định những nội dung chung vào các tiêu chí cơ bản liên quan đến quyền lợi của người lao động, ví dụ như việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong đó có cái việc mà xây dựng cái thỏa ước tổng thể, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, chế độ chính sách tiền lương đối với người lao động, vấn đề chính sách bảo hiểm xã hội có đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động hay không, khoản phụ cấp và tiền thưởng. Thế thì đối với các công ty thì là ngoài cái tiền lương ra thì có các khoản phụ cấp rồi là các khoản thưởng. Ví dụ như là cái khoản phụ cấp ăn ca, phụ cấp đi lại, phụ cấp chuyên cần. Đấy, thì ngoài ra thì có khoản tiền thưởng, thưởng vào các dịp lễ Tết, tổ chức nhà ăn ca, hỗ trợ gửi trẻ. Ví dụ như là đối với đơn vị mà không có bố trí được nhà trẻ thì có hỗ trợ một khoản tiền để cho các nữ công nhân lao động là đi gửi con còn nhỏ. Đấy, và cái chế độ tham quan nghỉ mát cho người lao động hàng năm, rồi là tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, rồi là cái bố trí nhà ở cho người lao động.
Vâng, thưa ông, như ông vừa nói là các nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến chế độ phúc lợi cho người lao động. Vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn về ý nghĩa của việc thẩm định trong mối quan hệ đương quan giữa doanh nghiệp đối với người lao động ạ?
Thông qua cái việc thẩm định thì thứ nhất là làm cái cơ sở trong ban tổ chức xếp hạng, xét chọn các doanh nghiệp về người lao động. Thứ hai cũng là một cái bước để thẩm tra cũng như là kiểm tra các cái hồ sơ doanh nghiệp. Vì liên quan đến trực tiếp và khi thẩm định thì chúng tôi có kiểm tra cụ thể, ví dụ như là bếp ăn ấy, hoặc là các cái khu dịch vụ, khu thể thao, cái văn hóa ấy, hoặc là các nội dung thì nó trên cơ sở thực tế mà đơn vị đã thực hiện được.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. qua đó đời sống văn hóa tinh thần, khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư của nhân dân không ngừng được nâng lên, góp phần tạo nên diện mạo mới cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.
Là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện và lâu dài, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã nâng cao hiệu quả chất lượng cuộc vận động bằng các nội dung hình thức thực hiện thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, thúc đẩy cuộc vận động ngày càng phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa lớn trong đời sống nhân dân. Bám sát kế hoạch hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiến hành củng cố kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho cán bộ mặt trận các cấp, triển khai thực hiện cuộc vận động ở 100% các xã phường và trên 660 khu dân cư. Xây dựng các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động, qua đó đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo quan điểm của Mặt trận Tổ quốc thì hoạt động Mặt trận Tổ quốc không phải đánh giá ở cấp tỉnh, ở cấp huyện và cấp xã. Hoạt động Mặt trận Tổ quốc tốt hay không là do là thể hiện trong các cái hoạt động khu dân cư, các cái hoạt động của cộng đồng. Có thể nói là 2017 là mỗi năm thành phố cũng có những nhiều biện pháp để tăng cường hoạt động cộng đồng thông qua mặt trận. Ví dụ năm 2017 thì thành phố xây dựng yêu cầu xây dựng các mô hình điểm. Thành phố có 27 đơn vị xã phường nhưng mà đã cho xây dựng 35 cái mô hình điểm cộng đồng dân cư. Mô hình điểm thì trên cơ sở là khu dân cư hoặc đơn khu dân cư thực hiện một cái nội dung nào đó trong cái hoạt động tạo liên kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư trước đây. Hay bây giờ gọi là hoạt động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới của mình. Ví dụ như khu mô hình điểm khu dân cư tự quản về nông trường tự, mô hình điểm khu dân cư là tự quản về xanh sạch đẹp, hoặc mô hình khu dân cư tự quản về cái thu gom rác. Những cái đó vừa là văn hóa cộng đồng nhưng nó có những cái nó rất là thiết thực. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện đánh giá cuối năm nay, hỗ trợ kinh phí biểu dương các mô hình điểm, sau đó là để nhân rộng, thực sự nhân rộng đối với các khu dân cư khác, các cái xã phường khác.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Thái Nguyên còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Công tác an sinh xã hội cũng được các cấp mặt trận quan tâm thực hiện. Trong năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức xây mới và sửa chữa 125 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Tổ chức phát động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo năm 2017. Ngay tại lễ phát động đã thu được trên 200 triệu đồng. Bằng nhiều hình thức hoạt động đa dạng phong phú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Chung sức đồng lòng tích cực đóng góp nguồn lực như tiền, hỗ trợ ngày công, hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở vật chất nhằm thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho biết thêm.
Đặc biệt là tháng 5 năm 2017, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, trên 8 xã đấy. Cái kết quả rất tốt. Tất cả các ý kiến của người dân cơ bản đồng thuận, trên 90% đánh giá tổng thể là 96% đều cảm thấy hài lòng về một cách toàn diện kết quả sự nông thôn mới. Chính vì đó thì thành phố Thái Nguyên là ngày 5 tháng 10 năm 2017 đã được chính phủ ký quyết định công nhận là thành phố hoàn thành nông thôn mới. Cấp huyện thứ 36 trên hơn 700 huyện của cả nước được công nhận. Nhưng đối thành phố trên mặt phong trào để xây dựng đô thị văn minh thì thành phố cũng đã có nhiều bước quyết tâm. Đến nay thì các cái đề án, các cái tiêu chí về văn minh đô thị của thành phố chúng ta đạt được cơ bản là tốt. Cái ý thức của người dân về cái văn hóa đô thị cũng đã được nâng lên.
Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa, khu dân cư văn hóa, mặt trận các cấp đã tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, luyện tập thể dục thể thao, phòng chống dịch bệnh, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, gia đình văn hóa. Việc đăng ký bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn, nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Năm 2017, toàn thành phố có trên 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, số khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa tăng so với năm trước. Là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phường Đồng Quang đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều chương trình nhằm tăng cường ý thức của nhân dân trong việc thực hiện tốt cuộc vận động này. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Quang cho biết, quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện.
Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn phường Đồng Quang thì đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Cụ thể là trên 18 tổ dân phố thì cùng song song với việc triển khai cái cuộc vận động này thì chúng tôi cho đăng ký các cái mô hình điểm, cùng mô hình điểm của 18 tổ dân phố. Một mô hình điểm năm 2017 với thành phố, đó là cái mô hình của tổ dân phố 18, xây dựng khu dân cư đoàn kết, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Từ khi triển khai cái mô hình này ở tại tổ dân phố 18 thì cái bộ mặt đô thị của khu dân cư có những cái chuyển biến rất là mạnh mẽ, đường phố xanh sạch đẹp, tất cả những cái nội dung mà trước đây triển khai rất khó khăn về vấn đề vệ sinh môi trường thì hiện nay cũng được nhân dân thực hiện rất tích cực và trên địa bàn không để xảy ra những cái tình trạng rác thải đổ bừa bãi.
Với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ tạo được sức lan tỏa lớn, thu được nhiều kết quả thắng lợi có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là đô thị loại 1. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1801 UBND-PCTT về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh rét đậm, gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai phường xã và các cơ quan đơn vị. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công điện số 86 CD của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động đối phó với không khí lạnh, rét đậm. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm ngày 19 tháng 11 năm 2017, không khí lạnh đã làm ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Từ ngày 21 tháng 11 năm 2017, không khí tiếp tục được bổ sung nên ở Bắc và Trung Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và Trung Du phía Bắc có nơi rét đậm. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã phường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã phường và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố chủ động theo dõi nắm bắt tình hình thời tiết không khí lạnh, rét đậm, căn cứ chỉ đạo của ngành giáo dục và tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố cho học sinh nghỉ học theo quy định. 2. Trạm chăn nuôi và thú y phối hợp trạm khuyến nông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn, giữ khô nền, ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. Tuyên truyền vận động người dân không cho châu bò ra đồng, chăn thả tự do, đưa về nơi nuôi nhốt có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C. Chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô, đảm bảo phòng chống đói rét cho đàn gia súc. 3. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông thành phố phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã phường, hướng dẫn chi tiết lịch thời vụ gieo cấy. Tuyên truyền phổ biến cho người dân tuyệt đối không cấy gieo thẳng lúa vụ xuân muộn khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Kiểm tra hướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc đối với diện tích lúa đã cấy và diện tích gieo thẳng để đảm bảo sinh trưởng và phát triển. Đôn đốc thu hoạch các loại hoa màu để hạn chế thiệt hại. 4. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tăng cường tần suất thời lượng phát sóng các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng tránh rét cho cây trồng vật nuôi để nông dân biết và áp dụng có hiệu quả. 5. Phòng Kinh tế thành phố thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, duy trì thường xuyên công tác thường trực thông tin kịp thời về tình hình không khí lạnh, rét đậm, đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng chống và khắc phục hậu quả rét đậm rét hại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã thường xuyên cập nhật diễn biến với không khí lạnh, rét đậm, thông tin kịp thời trên các phương tiện để mọi người dân biết chủ động phòng tránh. Tổ chức trực ban nghiêm túc chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng tránh đối phó với không khí lạnh, rét đậm. Thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo số điện thoại 02083 855 766, email truocthientai.gmail.com để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á.
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây. Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị: có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Sức khỏe: không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, thể hình cân đối, không có dị hình dị dạng, không xăm trổ lên cơ thể, không có sẹo do xóa xăm, sẹo lộ ở vùng mặt, đầu, cổ, tay, thể hình thể trạng cân đối, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể đảm bảo theo quy định tại thông tư liên tịch số 09-2009-TTLT BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, chỉ tuyển công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1m65, cân nặng trên 52 kg trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy. Không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 0692 669 188 hoặc 0975 245 655.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.